Tác phẩm Những người bạn của mặt trời. Tác giả Lan Ca. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đây là tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi văn học tuổi 20 lần 5. Cuộc thi văn học tuổi 20 do Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức từ năm 1994 và ngày càng khẳng định uy tín trên văn đàn. Giá trị của giải văn học tuổi 20 là tìm kiếm những sáng tác có giá trị và phát hiện những cây bút mới. Nhiều tác giả được phát hiện và tôn vinh qua các cuộc thi đã dần dần khẳng định được bút lực trên văn đàn, trở thành những tên tuổi được nhiều độc giả tìm kiếm, tin tưởng, ủng hộ. Khi ngủ dậy, hãy chào một người bạn. Khi bình minh đang len tới qua những ngọn cây, lúc mở cửa, bạn sẽ thấy mặt trời ùa vào bạn. Tôi nói, chào bạn mặt trời. Lời chào của mặt trời là ánh mắt rạng rỡ của cậu ấy, còn tôi lén ngắm cậu qua một tán lá xanh mượt. Cơn mưa đêm vừa đi qua trong vườn, những đọt non sáng bừng sau nắng, làm ánh lên những sợi tơ trong vắt của lũ nhện đang quấn quýt trên cành. Cậu thích món quà gì hôm nay? Mặt trời quay vần trán lấp lánh về phía tôi sau khi thổi màu hồng phấn vào một nụ hoa. Khi mọi câu hỏi đều được trả lời, sẽ chẳng còn điều gì thú vị nữa. Bạn có thích một quả ổi không? Đoán sai rồi, để trừng phạt cậu ta, tôi kéo lên một cái mũ. Nhưng người bạn không ngừng chạy tới làm lành bằng những tiếng chim lạnh lót trên cành. Mặt trời chưa bao giờ bỏ cuộc trong những ngày thờ ơ ấy. Tôi từng ngủ những buổi sáng triền miên, uể oải và nhầu nhĩ. Mặt trời chiếu một tia sáng vào mắt để trêu đùa, liền bị tôi lấy tay che lại, rồi tặng tôi những tiếng chim hót miên man. Trong khi phía bên kia không buồn kéo chăn lên quá đầu để khỏi phải nghe thứ âm thanh ồn ào đó. Và nắng và gió trong khu vườn và bầu trời đã trắng những màu xỉn tối nhờ nhờ. Tôi đã quên không chào mặt trời trong rất nhiều năm, cho tới khi gặp Dennis. Cậu ấy là một người bạn của mặt trời. Tôi nói, cậu đen trùi trụi như một khúc cây bị bỏng ý. Cậu ta trả lời, chà, bạn không hiểu gì hết. Đó là một giấy chứng nhận. Chứng nhận gì cơ? Cậu giải thích, về tình bạn với mặt trời, những người bạn của mặt trời thì luôn rám nắng. Làm bạn với mặt trời, thật đáng kêu lên về sự liều lĩnh của họ. Tôi bảo, bị cháy khô ý chứ. Hừ, bạn thật giỏi tưởng tượng, tớ không biết đã có bao nhiêu người bị cháy khô, nhưng những người còn lại họ mạnh mẽ và tự do. Mạnh mẽ và tự do ư? Tôi hỏi, là một người bạn của mặt trời thì có khó không? Cậu ta trả lời, tớ không biết nữa, chúng ta làm bạn với mặt trời khi còn bé, nhưng lớn lên đôi khi chúng ta muốn làm bạn với những thứ khác hơn nên bỏ quên tình bạn đó. Ra thế đấy. Cậu ấy định giễu cợt trí nhớ của tôi chăng? Lúc ấy là buổi trưa, những màu xanh đổ mướt theo tầng lá len xuống từng dãy nhà, trải lên từng bậc thang chạy dài, và chúng tôi ngồi lặng trên một hiên nhà. Màu xanh là một tấm chứng nhận của chiếc lá về khả năng làm bạn với mặt trời. Nó có thể hiện ra hoặc có thể ẩn đi, nhưng nó luôn có, như một chiếc lá xanh sinh ra. Ai cũng có thể làm bạn với mặt trời, Dennis nói. Và đó là câu nói sẽ quyết định cuộc đời tôi. Cậu ấy hỏi, bạn có muốn làm bạn với mặt trời không? Tôi đã gặp cậu ấy vào những ngày tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình. Nhật ký. Ngày 2 tháng 8. Vì cửa ra ban công chưa kịp đóng, một con chim sẻ bay vụt vào phòng làm việc. T, người dị ứng lông chim thú và phấn hoa, phải nghỉ việc 2 ngày hôm sau. Cánh cửa đi ra ngoài, mọi người thống nhất sẽ vĩnh viễn không được mở ra. Ngày 14 tháng 10, mùa đông đã tới, mang thêm một cái áo khoác khi đi công tác, khi nào xuống sân bay thì mặc. Nhưng máy bay hạ cánh là vào phòng điều hòa, rồi xe tới đón, lại chui vào phòng điều hòa. Cái áo cầm khư khư bất tiện quá, từ nay sẽ bỏ đi cho khỏi vướng. Ngày 12 tháng 11, gặp tai nạn khi đang băng qua đường, một chiếc ô tô vượt lên làn đường cho người đi bộ khi đèn đỏ. Tỉnh lại trong bệnh viện, trắng toát, một bóng áo trắng cúi xuống hỏi tên, tuổi, địa chỉ nhà. Nhớ rành rọt, nghĩa là chuyện này sẽ qua nhanh. Tái bút, nằm việc không có máy tính, chán. Ngày 12 tháng 12, sáng mai phải nhịn ăn, bệnh viện gọi tới yêu cầu làm thêm xét nghiệm. Ngày 18 tháng 12, có điều gì không ổn, họ yêu cầu làm xét nghiệm thêm một lần nữa. Bầu trời, một mảng mưa âm u, một đám kiến đang bò tới ven tường tha một xác chuồn chuồn chết. Tôi nằm vắt bên cánh cửa. Nếu rơi xuống thì sao, cũng có khác gì đâu. Tôi đã mất hơn một tuần và hơn thế nữa giày vò mình trong những suy nghĩ rằng điều gì đã mang đến cho mình căn bệnh. Rồi một ngày ai cũng phải ra đi. Hành lang bệnh viện, tôi nhỏ như một con sâu và đau đớn như một con ốc sên bị lột vỏ, đứng nhìn những bản kết quả xét nghiệm dài dặc. Đây là tháng thứ hai trong công cuộc điều trị của tôi và tình hình không lấy gì làm sáng sủa. Những thăm khám được tiến hành gần đây đã phát hiện thêm những tình trạng còn tồi tệ hơn cho bệnh suy tim của tôi. Cơ thể tôi giống như một đống bã thải ộp ạp và nó có thể tắc liệm bất cứ lúc nào. Không thể phi lý như thế, tôi đã nói với đôi mắt khô khốc của sự tuyệt vọng. Không một ai có thể tin rằng cái chết sẽ đến gần như thế, trong khi người ta mặc định rằng mình mới đi hết non nửa con đường. Vị bác sĩ giải thích, chống những ngón tay lên trán mình. Điều đó có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất cứ khi nào. Không ai có thể chắc là ngày mai họ còn sống. Tất nhiên rồi, không một ai, trừ bản thân tôi. Họ có thể nói điều đó với bất kỳ ai, trừ tôi. Tim của chị giãn nở không đủ, nghĩa là nó không cung cấp đủ máu, bao gồm cả dưỡng chất và oxy để nuôi cơ thể, và như thế các bộ phận khác của cơ thể cũng suy yếu theo đó. Cô ta chỉ cho tôi nhìn vào những bản xét nghiệm và kiên nhẫn giải thích chúng, trong khi tai tôi thì ù đi và toàn thân trở nên rã rời. Cô nói, những tín hiệu đang lan thêm có thể là tủy của chị bắt đầu giảm khả năng sản xuất hồng cầu. Họ đã nhầm lẫn, có nhầm lẫn gì không? Tôi nghĩ là chúng ta còn có thể cố gắng, có rất nhiều điều kỳ diệu. Một số bệnh nhân mà chúng tôi từng điều trị đã sống được 3 đến 5 năm nữa, thậm chí hơn thế. Đó là tất cả những gì tôi có thể mơ ước. Chị sẽ phải cẩn trọng hơn với bệnh của mình. Hãy đến đây mỗi tuần, hạn chế các hoạt động và tốt nhất là cần nghĩ tới khả năng điều trị dài ngày trong bệnh viện. Cô ta kết luận. Khi cái chết gần kề, người ta nhớ lại cả cuộc đời mình và tất cả thật là nhạt nhẽo. Trước cái chết, những chông gai và vũ khí nát theo cát vụn, lời nói tan theo gió, những yêu thương và hờn giận đang giày vò ta mỗi ngày, ta cũng không còn bận lòng vì chúng nữa. Những năm tháng đã trôi qua như một giấc mơ, tôi đã không ngơi nghỉ để biết rằng trái tim mình đang kiệt sức. Như một đứa trẻ túi bụi gom những chiếc bánh, hả hê nhìn thấy chúng đang dần nhiều hơn mà quên mất phải chạm tay vào, cắn một miếng và thưởng thức vị thơm của chiếc bánh thật chậm rãi. Một cái chết nghĩa là tất cả những miếng bánh để dành đã hóa thành vô nghĩa. Những cơn đau đến ngày một nhiều hơn, tôi không dám nói to hay là ho mạnh. Những giấc ngủ ngày càng chập chờn vì tôi không thể thở được vào mỗi đêm. Cuối tháng điều trị thứ hai, các bác sĩ đề nghị tôi đến bệnh viện mỗi 2 ngày và nên từ bỏ công việc để tập trung cho những đợt điều trị sau đó nữa. Họ nói, sẽ rất nguy hại nếu tiếp tục làm việc. Chị hãy nghỉ ngơi, hạn chế mọi công việc và từ bỏ tất cả các hoạt động nặng dù là chân tay hay đầu óc. Định mệnh. Tôi đã gặp Dennis trong những ngày dài dằn dặc đó. Bệnh viện nằm gần trung tâm thành phố, lẫn vào sự đông đúc của xe cộ. Những căn biệt thự cũ hiện ra ven những gốc cổ thụ và thảm hoa trải dài. Tôi thường lang thang một mình, thoát khỏi căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng. Rẽ bên trái là những góc phố trải đầy hoa rụng sau mưa, rẽ bên phải là những quán cà phê ẩn trong vườn hoa. Đi bộ thì được, nhưng đừng chạy. Nhớ dừng lại khi cảm thấy mệt, nghỉ một chút và trở về ngay sau đó. Cậu y tá không quên nhắc. Tôi đứng lại thở dốc, tay bám vào một gốc me già. Ngay lúc này tôi cần một viên thuốc, nhưng tôi đã uống chúng quá nhiều lần trong hôm nay. Tôi có thể giúp gì không? Đó là một giọng nói pha một chút lo lắng và một chút ngại ngần. Một đôi chân cao lớn hiện ra trước mặt tôi, rồi dần dần là một cặp mắt ấm áp màu hạt dẻ. Cậu ta mặc một chiếc áo xám nhạt, trông hiền như một đứa trẻ mới lớn và cứ nhìn chăm chú vào tôi. Vì sao cậu nhìn tớ mãi như thế? Mãi tới sau này tôi mới lấy được can đảm để hỏi cậu ta. Tôi đã mất nhiều tháng trời tự làm mình khốn khổ bằng những câu hỏi rằng cậu ta đã lại gần tôi vì lý do gì, vì muốn giúp một người nào đó hay chỉ là cách để làm quen với một cô gái. Cậu ấy đã chơi với tôi vì đọc thấy điều thú vị hay chỉ vì lòng ham muốn trước một vẻ bề ngoài ưa nhìn như bất kỳ người đàn ông nào đều thế. Tôi lý nhí, có phải vì tớ xinh đẹp không? Ôi trời, cậu thật là giỏi ảo tưởng. Cậu ta cười ngất. Trông cậu lúc ấy như một cái xác chết, cậu trắng bệch và nứt nẻ, tóc tai rối bù, còn mắt thì lờ đờ. Nếu giới phù thủy còn tồn tại, tớ đã tin chắc cậu trong số ấy. Vậy cậu đã chơi với tớ vì cái gì? Tôi hỏi để an tâm hơn. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt của một học sinh đang bị gọi lên trả bài. Cậu ấy nói, thật ra thì tớ đã đùa về chuyện phù thủy, không hiểu sao tớ đã nghĩ là... Dennis bỏ dở câu nói giữa chừng, bối rối. Bởi vì như thế, luôn có những điều ta không thể giải thích và cũng không cần phải giải thích. 3 ngày sau, tôi đến bệnh viện lần cuối cùng và nhận những túi thuốc sẽ dành cho nhiều ngày sau đó. Hoặc bị cháy khô, hoặc sẽ mạnh mẽ và tự do, mà tôi còn gì để mất cơ chứ? Cắt nhẹ đi. Tớ cần thêm một ngày để chuẩn bị. Tôi nói với Dennis và không giải thích gì hơn. Một tiếng đồng hồ đầu tiên là cho hiệu cắt tóc gần nhất. Tôi nói, cắt cho tôi cái tóc. Cứ cắt một nhát thẳng, thật ngắn. Cắt thế nào cơ ạ? Cậu chàng ở hiệu tóc băn khoăn. Chỉ có cần xem các mẫu. Cắt một đường thế này này. Tôi kéo một đường ngang hai tay, thế thôi, không gì hết. Như thế không đẹp đâu, cậu ta luống cuống. Em chắc là chị muốn tỉa thêm phía sau hoặc tạo kiểu một chút với cái mái này. Không, tôi thích thế. Tôi nói, cắt một nhát, xong. Cậu ta nhìn tôi, rồi quay sang phía một cô nhân viên khác đang tô lại những cái móng đỏ chói cho một bà khách có đôi tay ngấn mở. Cậu ấy cần giúp đỡ. Sẽ rất xấu chị ạ, cô gái kết luận sau khi nghe ngóng một hồi. Tôi dứt khoát, cứ làm đi chứ. Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy cảm thông, rồi họ đưa mắt nhìn nhau bằng một ánh nhìn buông xuôi. Cô ta thở dài, cứ cắt cho chị ấy vậy. 5 phút sau, tôi đi ra khỏi hiệu tóc với mái tóc của một cô ngốc xấu xí trong truyện cổ. Bỏ lại sau lưng là những ánh nhìn thương xót. Kệ bọn họ có thể nghĩ bất cứ điều gì hoặc không nghĩ bất cứ điều gì. Bạn sẽ biết điều đó khi những thời gian cuối cùng sắp hết. Không còn thời gian nữa, không còn thời gian để sống cho tôi, càng không thể cho những mái tóc điệu đà chỉ để người khác ngắm nhìn. Tôi mới đi được chặng đầu, một mái tóc mới nghĩa là chỉ tốn 5 phút cho việc gội nó mỗi ngày. Bây giờ về nhà, nhìn lại tủ quần áo, những chiếc sơ mi lụa ống mượt cho ngày làm việc, những bộ áo dài và váy đầm cho những dịp lễ lạc, những bộ đồ dễ thương và mát mẻ cho mọi thời gian ở nhà. Vĩnh biệt, tôi nhìn lại chúng, những son và phấn và nước hoa, những giày cao gót và khăn quàng cổ, hoa tai ngọc và những thời trang. Một người không còn nhiều thời gian, có thể giữ lại chút gì không? Tất nhiên là được chứ. Tôi thích chai nước hoa dịu dàng này, rất thích. Nhưng không phải tất cả chúng đều sẵn có ngoài kia hay sao? Mùi ấm áp của gỗ, mùi ngọt ngào của quả tươi, mùi nồng nàn của quế và xạ hương, mùi thanh thoát của hoa hồng và ngọc lan. Tất cả chúng đều có sẵn trên những con đường tôi sẽ đến, và ngay cả nơi lòng đất tôi sẽ về. Một cụ già ngủ vỉa hè nhận được một chiếc bọc lớn từ tôi, dúi vào một cách cương quyết nhất. Buổi chiều, lũ trẻ gần nhà kéo đến để được mang về những cuốn sách chúng muốn. Căn phòng giờ như bãi hoang, chiếc bản lề kêu rít lên khi tôi mở cánh cửa sổ. Chỉ dăm bộ quần áo được mang theo, những món đồ tiện dụng và cần thiết nhất. Nhưng còn một điều nữa tôi sẽ làm, đúng hơn, một người nữa tôi phải nói lời từ biệt. Tôi sẽ ra đi, Bảo ạ. Tôi nói khi chúng tôi đang ngồi trên đỉnh đồi, lúc bấy giờ là hoàng hôn nơi rừng thông đem đến cho người ta vẻ yên tĩnh, nhưng không hề cô liêu. Không có tiếng chim thảng thốt nào hết và không có những lá vàng vội vã cuối chiều nào hết. Chỉ có sự yên tĩnh và ánh mặt trời đang khuất đi, xa dần. Cậu ấy mỉm cười một cách yếu ớt, nhưng im lặng. Bảo là cậu bạn đầu tiên của tôi. Bố mẹ tôi đều yêu quý cậu. Bố tôi làm cho cậu con người gỗ màu vàng và sẵn lòng sửa lại mỗi khi nó hỏng. Mẹ tôi đang cho cậu những chiếc mũ len với chỏm bông nhiều màu sắc. Khi đi học, cậu luôn nhận những ánh mắt nửa ngưỡng mộ, nửa ghen tị của lũ bạn cùng trường. Còn bây giờ, cậu làm việc cho bệnh viện tư của gia đình và sẽ tiếp quản nó trong tương lai. Nếu còn điều gì cậu không thể làm, tôi nghĩ đó có thể là cậu chưa từng được đặt chân lên mặt trăng. Bảo cũng là người bạn tốt nhất của tôi. Cây son đầu tiên của tôi vào năm 16 tuổi là món quà của cậu ấy. Cậu đã dành tiền ăn sáng để làm điều đó khi nhìn thấy tôi chạm tay vào đôi môi nức nẻ của mình trước một cửa hiệu mỹ phẩm sáng choang. Bảo yêu thích mọi điều tôi yêu thích. Có thể tìm cả tuần trời để mua về cho tôi một đĩa phim Thổ Nhĩ Kỳ mà tôi nghe nhắc đến đâu đó. Và cũng như thế, cậu sẽ lùng sục khắp thành phố để mua cho tôi một cái võng thật đẹp trong vườn, ngay cả khi tôi còn chưa nghĩ mình cần một thứ như thế. Cậu ấy nói, điều đó rất nguy hiểm. Đi du lịch ấy, tớ không thể tưởng tượng được, thậm chí tớ không thể ngờ bạn lại muốn đi du lịch. Với một người xa lạ thì cũng như đi một mình vậy. Có gì đâu cơ chứ, tôi nghĩ. Tôi sẽ còn phải chuẩn bị cho một chuyến đi xa hơn nữa, và tất nhiên còn chẳng có một người xa lạ nào bên cạnh. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Bạn cứ đi, nhưng hãy trở về sớm nhất và ngay khi nào bạn muốn. Cậu ấy lặp lại, bất cứ khi nào bạn muốn, hãy dừng lại và trở về. Và tôi ngồi lặng như một cây thông. Tớ đã biết cách để không nhớ bạn, tôi nói và mỉm cười một cách yếu ớt. Cậu ấy không biết rằng tôi đã chuẩn bị để sẽ không còn nhớ nhung một điều gì nữa hết vào một ngày nào đó tôi thật sự ra đi. Không một nỗi nhớ nhung nào hết, như một con chim sẽ cất cánh rồi biến mất trong khoảng không. Cậu ấy nói, tớ biết điều đó, tớ biết bạn sẽ không nhớ. Cậu ấy biết gì ư? Cậu ấy không hề biết rằng tôi đã cố hết sức để nói ra câu ấy. Chiều đã muộn và bóng tối hắt dần xuống những đọt thông. Chúng tôi ngồi đó giữa những quần sáng màu vàng sậm. Màu vàng len qua tóc tôi, màu vàng đổ trên vai Bảo, màu vàng trải dài trên những đám lá thông, rồi sậm lại khi gặp một quả thông khô. Cái cách cậu ấy trả lời làm đau nhói trái tim tôi. Chỉ có thế thôi sao? Món khô quẹt đặc sản. Từ thành phố, Dennis và tôi bắt một chuyến xe khách tới Cần Thơ. Từ thủ phủ đó, chúng tôi dễ dàng bắt các chuyến xe tới khắp nơi của miền Tây, rồi quay lại Cần Thơ để đi tiếp nếu muốn chuyển sang một địa điểm khác. Buổi tối đầu tiên là trên một con thuyền, có vài du thuyền như thế đậu gần bến Ninh Kiều. Họ bắt khách vào đầu giờ tối, chạy lòng vòng trên sông và ca những bài vọng cổ trong khi khách sẽ ăn bữa tối của mình. Dennis chọn món ăn đơn giản nhất, một món nem rán truyền thống. Và cậu ấy ngẩng cổ lên để nghe những ca sĩ đang biểu diễn các tiết mục của họ. Họ đang ca vọng cổ ở tầng dưới, nơi bọn tôi ngồi. Và một chút nữa thì ca sĩ đang hát tân nhạc ở tầng trên sẽ chuyển xuống tầng dưới này, rồi các tài tử vọng cổ lại leo ngược lên phía trên. Đây là món gì vậy? Tôi hỏi và chỉ tay vào một cái tên trong thực đơn. Cậu phục vụ cúi xuống nhìn. Khô quẹt ăn cùng cơm cháy. Cậu ấy nói và không giải thích gì thêm. Có lẽ cậu ấy không hiểu tôi thắc mắc gì. Tôi hỏi, nó có ngon không? Cậu ta lúng búng. À, cũng có nhiều người chọn. Và tôi gọi món cơm cháy với khô quẹt, trong khi mấy anh chàng bàn bên đang tấp nập mang lên tặng cô ca sĩ những bông hồng. Mỗi bông hồng làm từ vải lụa, nghĩa là 10.000 đồng dành cho người hát đó. Món ăn có vị ngọt, bùi và rất đậm đà. Tôi hớn hở nói với Dennis, đúng là đặc sản, tớ chưa ăn chúng bao giờ. Tôi kết thúc bữa ăn với những miếng cháy mỏng tan được vét sạch. Thành phố của bạn như thế nào nhỉ? Nơi bạn sống ấy? Tôi hỏi sau khi chúng tôi đi dạo một vòng quanh bến sông và dừng lại trong một quán bán sinh tố. Thực ra thì tôi đã muốn quay về phòng trước đó. Tôi cần một cái áo đẹp hơn cho buổi tối, nhưng không cần làm điều đó nữa. Tất cả chúng đã nằm cách đây vài trăm cây số. Bây giờ tôi ngồi chén ngon lành một cốc nước xay từ những muối mít, còn cậu ta chọn mãng cầu. Hừ, nói thế nào nhỉ? Nó có rất nhiều ánh đèn. Ánh đèn? Trước mắt tôi hiện ra những bóng đèn chằng chịt và tất nhiên chúng chẳng có gì lạ lẫm. Tôi nói, thế thì thật nhàm chán, nếu một thành phố chỉ thấy toàn bóng đèn, tớ sẽ không bao giờ thích nó. Giống như những ánh đèn mặt trời nhỏ ấy, chúng luôn được thắp sáng. Cậu ấy trả lời, có những người thích cuộc sống ở thành thị, có người thích vùng nông thôn. Nhưng một người chán ghét thành thị nhất cũng sẽ yêu thành thị nếu một lần đến Paris. Hừ, người ta đến đó chỉ để ngắm những bóng đèn thôi sao? Tôi hỏi, bạn ưa thích những bóng đèn chứ? Cậu ta cười tủm tỉm, trong khi mân mê chiếc cốc trên tay. Cậu ấy nói, tớ yêu ánh mặt trời, tớ nhìn thấy mặt trời trong những ánh đèn, nhưng tớ cũng muốn nhìn thấy mặt trời trong những điều khác nữa. Tất nhiên rồi, mặt trời có trong những bóng đèn, nó cũng được vẽ lại trong tranh. À, và cả trên mặt nước soi gương nữa. Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết. Như thế kia kìa, cậu ta nói và chỉ tay về phía xa, về một bầu trời thẫm tối những ánh sao. Cậu bảo, như thế đấy, trong ánh trăng ở trên kia cũng có mặt trời trong đó. Tôi không nhìn thấy mặt trời trong ánh trăng lúc ấy, nhưng tôi ưa thích vẻ hồn nhiên của cậu, cái cách sẽ thu hút người ta vào bất kỳ một câu chuyện vặt vãnh nào đó. Tôi nói, khi nào đó nhé, cậu sẽ chỉ cho tớ là mặt trời có ở những đâu nhé. Cơn mưa. Khách sạn nơi chúng tôi ở lại nằm sát bến sông. Suốt đêm nghe rộn ràng tiếng ghe xuồng nổ máy và tảng sáng là nhộn nhạo tiếng người. Chúng tôi dậy từ tinh mơ, ngắm đường phố đã tấp nập hoa trái và những tiếng gọi thưa đủ sắc màu. Sau mấy ngày ngơi nghỉ, hai người quyết định sẽ đến Sóc Trăng. Có những chiếc ghe sẽ đi từ bến Ninh Kiều, đó là một buổi sáng mưa nhẹ và chúng tôi lên chiếc ghe khởi hành sớm nhất. Có những người thích đường bộ, có những người thích đường sắt, có những người thích đường hàng không và có những người thích đường thủy. Nhưng những người ghét ghe xuồng nhất cũng sẽ thích chúng nếu một lần đến miền Tây. Tôi nói với Dennis, cố tình tạo một vẻ khích bác. Cậu ta cười khục khặc trong khi ngoái cổ lại để đón những ngọn gió đang thổi lên từ sông nước trải dài. Thỉnh thoảng những vệt mưa hắt vào làm khuôn mặt cậu lấp lánh một màu nước. Mỗi chiếc ghe chở khách là cả một thế giới thu nhỏ. Trước mặt tôi, hai người phụ nữ đang vừa nói vừa sụt sùi khóc. Ai đó mới qua đời và hai chị em đã không kịp đến nhìn mặt người thân của họ một lần cuối. Tôi quay mặt đi, tránh phải nhìn vào mắt họ và không muốn nghĩ gì hết. Nhưng ở bên này, một bà chủ những bè cá ba sa cũng đang buồn bã kể chuyện. Giá cá lên, giá cá xuống. Giờ giá tới bao nhiêu cũng không còn lời lãi gì vì công ty thu cá chưa trả tiền và ngân hàng thì không cho vay thêm nữa. Bà có ba bè cá, nghĩa là tất cả gia sản tích góp được có thể sẽ mất trắng theo đó. Bà nói, người thành phố thật sướng, chỉ cần vào nhà hàng và nghĩ xem có nên gọi món ba sa kho tộ hay không. Người thành phố sung sướng ư, tôi nghĩ. Bà chủ bè cá không biết có quan tâm tới những gì ngoài các bè cá, bởi vì giá vàng tăng mà chứng khoán giảm đã 3 ngày liên tiếp, người ta đưa tin từ thành phố. Đôi khi những người thành phố tiêu tiền không phải vì họ quá giàu có hay là cần tiêu tiền, mà tiêu tiền là để giảm những cơn đau đầu đang hành hạ họ. Cũng như tôi đã quen rón rén lách vào nhà vì vỉa hè trước cửa ngồi tràn những thanh niên từ các quán cà phê bên cạnh mỗi mùa bóng. Nửa đêm choàng dậy vì tiếng xe cộ gào rú ngoài đường, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào vì cây đổ trong mưa hay là sụp hố ga. Và bà chủ cá không biết thành phố đang giết dần người ta sớm hơn là người ta tưởng tượng. Căn bệnh của tôi đến từ đâu tôi không biết nữa. Những ô nhiễm, những căng thẳng, một sự độc hại có thể đến một lần nhưng cũng có thể đã bắt đầu từ rất lâu, nơi thành phố đầy những ô nhiễm và sự giết hại lẫn nhau đó. Người thành phố có sung sướng không? Tôi bất bình hỏi Dennis, khi đó đang gật gù với mấy người đàn bà tỏ vẻ hiểu câu chuyện. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, không trả lời. Bạn nhìn kìa, Dennis chỉ tay về phía xa. Những màu xanh thật là tuyệt, chúng là gì thế nhỉ? Đó là một dải dừa nước xanh thẳm ven sông, sau này thì tôi biết thế. Còn lúc bấy giờ, tất nhiên là tôi không biết. Là cây gì thế? Tôi hỏi người đàn bà nuôi cá ba sa. Là cây lá đó. Bà ta ú ớ trả lời. Tôi ngạc nhiên quá hỏi lại. Nhưng mà là lá gì? Là lá đó. Mấy người xung quanh cũng tiếp lời. Và tôi gãi đầu gãi tai, quay về phía anh chàng. Đó là một cây lá. Tôi bảo. Cây lá à? Cậu ta bảo, rồi lại gục gặt cái đầu ra vẻ hiểu biết. Chúng rất đẹp. Cậu bảo. Tĩnh lặng quá, tôi muốn ở cạnh chúng. Và đôi mắt cậu hướng ra xa trên sông, gắn vào những dải dừa nước miên man, bất tận. Tiếng lạch bạch của động cơ dường như biến mất, tiếng kêu than của bà chủ bè cá ba sa cũng nhỏ dần đi, tiếng va đập của sóng mạnh mẽ hơn, và trên tất cả là sự êm đềm từ những dải xanh mướt lẫn trong màn mưa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cậu ấy từ một phía gần nhất. Dennis, đôi mắt cậu ánh lên màu trời in trên sông nước, cánh tay gài vào những lọn tóc khỏe khoắn và nụ cười còn đọng nguyên những giọt mưa mềm mại. Không biết có bao nhiêu cô gái sẽ muốn biến thành lá nhỉ? Cù Lao Dung. Qua hơn nửa ngày, chúng tôi đến được Cù Lao Dung. Đây là một cù lao giữa bốn bề sông nước, những rặng cây xanh ngập hai bên con đường nhỏ. Vườn nhãn, vườn ổi, vườn dừa, cơ mang những cây nào khác nữa, làm thành một màu xanh ngút mắt giữa sông nước cũng xanh ngút mắt. Trời vẫn đang mưa, chúng tôi dừng lại bên một quán nhỏ ven đường. Xung quanh là những khách qua đường, những người bán vé số. Và vợ chồng chủ nhà đang ngồi đó với món ăn đặc sản của tôi. Khô quẹt, tôi thốt lên một cách rùng rợn. Gì cơ? Cậu ta nói và nhìn về phía tôi đang nhìn. Tôi nói, họ ăn chúng một món đặc sản, như là một đồ ăn tầm thường vậy. Tôi thốt lên, không thể tin được, và đôi vợ chồng chủ nhà bắt đầu lúng túng trước thái độ của tôi. Chủ nhà giải thích, đành ăn khô quẹt chứ sao, mấy bữa mưa ròng khách không có, lấy chi ăn cô ơi. Ôi trời ơi, đó là một món thức ăn làm từ nước mắm, đường và muối. Cậu con trai của chủ nhà chỉ cho chúng tôi một cách kho đơn giản nhất, không quên giải thích rằng họ sẽ ăn chúng những khi không còn thức ăn nào nữa. Còn Dennis, cậu ta ngồi nhìn tôi và món khô quẹt đặc sản và tủm tỉm cười. Tôi nói, thật bất công, họ được ăn những món đồ đặc sản, những người thành phố thật là khổ sở. Tôi nói và thoắt nghĩ tới một con dốc dài. Tôi đã đợi hơn 30 năm và đi vài trăm cây số để ăn món đồ ngon miệng này. Trời vẫn mưa tầm tã, cậu ấy và tôi ngồi trong quán nhỏ nơi đậu những ghe xuồng, uống nước từ một ấm trà với quai mỏng mảnh. Dennis bảo, cậu thật may mắn vì còn là một đứa trẻ. Tôi là một đứa trẻ ư? Là một đứa trẻ thì có nhiều niềm vui bởi chúng còn nhiều cơ hội khám phá hơn những người lớn. Nhưng Dennis, cậu ấy cũng là một đứa trẻ. Ở nơi đây cậu không còn tất bật, cũng không còn lo lắng. Cậu trở về với đứa trẻ trong cậu, hứng những giọt nước từ trên mái lá và cười ré lên khi một tảng nước lớn đổ ụp xuống. Cậu ấy bảo, này, đây này, là một chú chuồn chuồn đấy, một chú chuồn chuồn màu da cam. Bạn thấy không, phải nhờ cơn mưa lớn thế này thì chú mới sà xuống. Và trước mắt chúng tôi, một màn mưa xanh mướt giăng dài. Tới khuất tầm mắt vẫn là những rặng xanh ngây ngất, mùi hoa trái đưa hương, tiếng lao xao của mấy đứa trẻ chạy đuổi nhau dưới mưa, mặc kệ những giọt bùn bắn lên quá cả bắp chân. Có những người đã từ chối quyền là một đứa trẻ, nhưng nếu gặp một đứa trẻ hạnh phúc và sung sướng, một đứa trẻ có thể giúp một người lớn lại có quyền làm đứa trẻ. Bạn đường kỳ lạ. Chúng tôi đã ở Cù Lao Dung được gần một tuần. Đây là một làng xóm giữa Cù Lao bốn bề sông nước. Tôi đang ở trong một căn nhà rất mát mẻ, lợp toàn lá dừa nước, có chiếc giường và một cái tủ nhỏ, ngoài ra hầu như trống trơn. Mấy mẹ con ở với nhau rất ngạc nhiên khi thấy có người tới xin vào chơi ít ngày. Con gái của chị chủ nhà là cô bé đầu tiên chúng tôi gặp giữa Cù Lao. Hai cô bé xíu đang chơi với nhau, chơi chán rồi thì gom tiền tiết kiệm đi mua kem đãi khách. Kem là một dạng chè với các vị như là ngô, đậu, đóng vào bao ni lông bỏ ngăn đá, giá 500 đồng một túi nhỏ, hết kem rồi thì quay ra siro. Siro mới đầu là một miếng đá lớn được bào nhỏ bằng một cái máy bào đá tự chế rồi đổ đầy vào cốc, thêm chút nước có màu lựu, 1.000 đồng một cốc. Món hoa quả ưa thích của bọn tôi là ổi chín. Cây trái ở đây tuyệt vời lắm. Những rặng ổi gần như chẳng ai trễ quả. Những rặng nhãn vào vườn hái chỉ cần kêu một tiếng với người chủ. Xanh tít tắp cả một Cù Lao, xanh từ rặng dừa nước trên con rạch trước cửa, xanh đến rặng dừa trong vườn nhà hàng xóm. Tôi đang ở đây, đúng ở nơi này. Như một kẻ rỗi việc dở hơi, lân la chạy chơi với mấy bé trong xóm, rồi thẫn thờ đi bộ cả ngày ven những đường làng. Tôi nhát tới mức không đi được cầu khỉ. Nếu đi một mình về tới nhà thì phải đứng từ bên kia con rạch gọi mấy cô bé. Chúng líu ríu chạy ra, thường chạy cả hai chị em rồi che miệng cười khúc khích. Cười chán rồi, cô chị leo vút một cái qua bên này con rạch, giữ giữ mấy tấm sào cho tôi mò mẫm theo sau. Những lúc đó Dennis đứng nhìn và cười ngất. Cậu ta bảo, cậu đúng là một cô gái thành thị, cậu chưa bao giờ làm những điều này đúng không? Mỗi lần qua được bên này rạch để vào nhà, tôi lại vui mừng như vừa làm được điều gì lớn lắm. Chỉ muốn dừng lại ở đây thật lâu, hít thở tất cả những không khí đồng quê thanh sạch này. Muốn chơi ở đây thật lâu, trèo cây hái quả với những cô cậu bé này. Cuộc đời đẹp thế mà sao bây giờ tôi mới biết. Cứ như thế cho đến ngày cuối cùng của tuần lễ. Hôm đó là đám ma của một gia đình gần đó, cách chỗ chúng tôi ở chỉ mấy chục bước chân. Những người thân quen tới viếng ban ngày, còn ban đêm là dành cho những nghi thức. Họ mượn một ông thầy cúng từ xa tới, làm nghi lễ với những nấm hương, tiền vàng, vừa nhảy múa vừa hát kiểu tài tử. Hết phiên thầy cúng rồi, những người dự đám tới lượt lên hát. Họ ca tài tử, một lúc chuyển qua tân cổ giao duyên, có lúc lại chuyển sang hát mấy bài ca ngợi Phật và các vị Bồ Tát, cứ bình thản như thế. Dennis rất hào hứng với tất cả. Cậu ngồi cạnh tôi và chăm chú quan sát mọi thứ, cho dù tất nhiên là cậu sẽ không hiểu họ đang hát hay là nói gì. Rồi tự nhiên, trong căn nhà vang lên một tiếng thất thanh. Cháy! Họ hét lên và người ta túa ra nhìn vào căn nhà lá gần nhất đang phát ra những lưỡi lửa. Đó là căn nhà được dùng tạm làm nơi chế biến các món ăn cho khách đám. Những người đàn ông chạy tìm những chiếc xô và thùng gần nhất, vụt nước hất vào đám lửa, còn đám phụ nữ cuống quýt ngăn lũ trẻ không tò mò đến gần căn nhà cháy. Dennis đứng cạnh tôi một cách thản nhiên, trong khi những người đàn ông thì chạy hết về phía đám lửa. Họ muốn làm một điều gì đó, còn cậu ấy thì không. Và tôi thấy bối rối. Tôi bảo, Dennis, chúng ta nên làm gì đó. Cậu ta bảo, để làm gì cơ? Ôi trời ơi, tôi phải nói gì với con người này đây? Cậu ta bảo, rất nhiều người đã vào đó, họ đang làm rối loạn lên. Tất nhiên rồi, vì hầu hết đàn ông đang xúm vào đó, với những xô chậu hoặc là bất kể cái gì họ có, họ va vào nhau, chen chúc nhau để đối phó với một đám lửa nhỏ. Thế mà cậu ta cứ đứng đây. Nhưng đám lửa đã được dập bớt, hiện ra một căn nhà mà phân nửa đã bị xém đen, và cậu ta đã đứng im như một kẻ vô cảm. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ phàn nàn về điều đó, sẽ nói với cậu ta rằng đó là điều không thể chấp nhận được, rằng ngay cả khi chúng ta không thể làm được gì nhiều, thì cũng nên giúp đỡ những người khác trong khả năng của chúng ta. Tôi sẽ... Nhưng Dennis đã biến mất khi tôi quay lại. Đúng lúc đó, một tiếng thét vang lên, kèm với tiếng kêu khóc của một đứa trẻ, đi kèm là tiếng vó ngựa phi và hí điên cuồng. Tai nạn. Và mọi người đổ xô ra đường. Một con ngựa đang nổi điên, nó lao qua một vườn nhãn, hí không ngừng và cọ mình vào những thân cây ven đường. Trên mình nó hình như là một đứa trẻ, còn người mẹ thì đang cuống quýt và rồ dại ngay trước mắt tôi. Những người đàn ông chạy chân trần theo sau, người ta nổ máy những chiếc xe và đuổi theo con ngựa điên. Nhưng nó lao qua con kênh gần nhất, biến mình vào trong những rặng dừa. Bà mẹ khóc lịm đi trong khi đám đông đang hối hả với vụ cháy. Chị ta đã để đứa con mới được vài tuổi trên con ngựa thường dùng để kéo xe, không ngờ rằng con ngựa phát hoảng khi nhìn thấy đám lửa và cuối cùng đã bỏ chạy. Và đứa bé đã biến mất sau những rặng dừa trên lưng một con ngựa điên. Bà mẹ gục xuống trên đất trong khi những người đàn bà khác bắt đầu kêu khóc. Giữa lúc ấy, tôi lại nhìn thấy cậu ta hiện ra bên cạnh. Tôi bảo, Dennis, phải làm gì để an ủi chị ấy bây giờ? Tớ... Và tôi nhìn thấy trên tay cậu ấy là một đứa trẻ. Nó khoảng 4 tuổi, đôi mắt hoảng sợ tới mức không thể khóc được nữa. Tôi hỏi, con của ai thế? Nó bị lạc hay là... Bạn có thể trả lại con cho người phụ nữ kia không? Cậu ấy hỏi tôi Bà chỉ tay về phía người đàn bà đang lăn lộn trên tay những người phụ nữ. Đám đông giãn ra trong khi tôi bước tới như một người hùng. Còn cậu ta khuất mặt sau đám đông, và khi tôi nhìn lại thì đã mất hút đâu đó. Tôi rẽ đám đông để đi qua. Tôi gọi, "Này Dennis!" Và cậu ta lại hiện ra, hơi bối rối, gãi những lọn tóc trên đầu. "Cậu là ai thế Dennis?" Tôi hỏi, "Chính xác thì cậu là ai?" Lặng. Cù lao dung nghĩa là sự mát lạnh của gió từ sông và màu xanh của những rặng cây. Chao ôi, những sự lặng lẽ này tôi đã thèm khát bao nhiêu lâu nay. Nếu phải tìm ra một năng lực bất tận ở nhiều người xung quanh mình, thì tôi tin đó là việc họ có thể gây ồn ào rất lâu với bất cứ một câu chuyện vô nghĩa nào đó. Ví dụ bắt đầu bằng, sáng hôm nay đi làm, quên một ít giấy tờ, phải quay về lấy. Kết thúc bằng, bàn làm việc bề bộn quá, phải dọn dẹp mới được. Ví dụ bắt đầu bằng, đi hết nửa tiếng đồng hồ mới tìm ra cái quán bún đậu phụ ngon, mệt thế. Kết thúc bằng, hôm qua mưa, đường vừa ngập vừa tắc, phải bỏ mất cái vé xem phim. Ví dụ bắt đầu bằng, thôi, không cần bắt đầu nữa. Bởi vì chắc chắn những câu chuyện phím sẽ không làm cơn mưa ngày hôm qua tạnh, và nếu tán chuyện lâu hơn, họ thậm chí còn mất hết thời gian lẽ ra dành để dọn dẹp lại cái bàn đang định dọn. Với tôi, việc này thực sự là một khả năng, bởi vì tôi không biết cách làm nó. Tôi không giỏi trong các cuộc trò chuyện như thế. Tôi không biết phải bắt đầu một câu chuyện không chủ đề như thế nào, và cũng không biết phải tiếp nối chúng như thế nào. Thật là bất lực nếu phải tìm cách xen vào giữa một cuộc nói chuyện mà tôi không hiểu có gì để nói ở đó. Tôi là một người đơn độc trong những lớp học. Bố mẹ luôn cho rằng tôi phải hòa đồng với bạn bè trong lớp, và thế là tôi phải làm theo những gì các bạn cùng học làm, tham gia những sinh hoạt ngoại khóa chung với họ, kể cả khi điều đó làm tôi căm ghét. Bởi vì quanh tôi, đám đông yêu thích những gì tôi thấy nhàm chán. Có những người luôn thích túm năm, chập ba và sử dụng hầu hết thời giờ của mình vào chuyện trò và cười đùa. Những điều nhạt nhẽo được nói ra và đôi khi bị lạm dụng, khiến chúng trở nên u tối và đáng sợ. Những bữa trưa trong giờ làm việc từng là một khoảng thời gian không mấy dễ chịu với tôi. Người ta tụm nhau lại với những lời đùa tục tiểu, bàn tán đủ điều xấu xa về những kẻ không có mặt. Những câu chuyện lan ra như một liều thuốc độc. Sau bữa ăn, kẻ này hả hê vì đã tìm được đồng minh sẽ dằn mặt một người vắng mặt nào đó. Kẻ kia thầm mừng vì đã nói xấu xong một người giỏi hơn, trót kiêu ngạo với mình. Một kẻ nữa xây xẩm mặt mày như vừa bị đánh một liều thuốc độc vì giờ mới biết họ đã từng bị nói sau lưng một lần nào đó. Những sự chán nản tồn tại trong tôi cho tới khi tôi quyết định ăn cơm một mình. Nếu họ muốn nói xấu một kẻ không có mặt, tôi cũng không cần biết điều đó. Tôi bắt đầu làm được điều đó vào năm 30 tuổi. Trước kia, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm một điều kỳ lạ như thế. Tôi tiếc nuối bao nhiêu năm của cuộc đời mình vì đã không ai nói cho tôi rằng người ta được quyền nói không với những điều tẻ nhạt. Mình thật là đáng xấu hổ. Năm 10 tuổi, những lời thì thầm vọng vào trí não tôi. Nếu không thể yêu mến những người đồng học hay là đồng nghiệp của mình, đó là tội lỗi. Năm 20 tuổi, những lời thì thầm vọng vào trí não tôi. Đến năm 30 tuổi, tôi hiểu rằng không giống với kẻ khác là một điều vinh hạnh. Ông trời không dễ cho ai cái vinh hạnh ấy từ bản năng của họ. Sự khác biệt là một quà tặng trời cho, và nếu một ngày kia bạn thấy mình đang lẫn trong đám đông, hành động khôn ngoan nhất để đưa bạn trở lại với những suy nghĩ đúng đắn là tránh xa khỏi đám đông đó. Nếu sợ hãi sự cô đơn, bạn sẽ không tránh khỏi kiếp lừa bị phân tích bởi Gustave Le Bon. Dennis cũng là một người xa lạ giữa đám đông như tôi. Những từ điển tiếng Việt đầu tiên mà tớ học là chuẩn bị, nghiêm lễ. Khi tớ học việc võ đạo, Dennis kể, cậu học võ từ năm 4 tuổi, bị xô vào những đám đánh nhau ngoài đường phố và lớn lên không phải trong nhà trường mà là trên các sàn tập. Nhưng mọi chuyện với cậu không phải là một đường thẳng đẹp đẽ. Dennis mồ côi cha và mẹ thì đi lấy một người chồng khác. 17 tuổi cũng là năm cậu rời khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống một mình. Những thành tích thi đấu của một môn thể thao ít thương mại như võ thuật không đủ để cậu có thể sống nhờ thi đấu. 17 tuổi, Dennis nhanh chóng bị lôi kéo và gia nhập các băng đảng bụi đời. Cậu đánh nhau, kiếm tiền nhờ việc đánh nhau, có lúc là rất nhiều tiền. Tớ đã uống rượu và từng dùng ma túy. Tớ là một kẻ ngu ngốc nhất thế giới. Đến bây giờ tớ đã bỏ ma túy và cũng dừng việc uống rượu, nhưng quá khứ tồi tệ vẫn ám ảnh tớ. Hơn 3 năm sau, Dennis gặp lại người thầy dạy võ đầu tiên của mình. Nhóm côn đồ mà cậu tham gia đã đến phá phách một nhà hàng khi ông thầy đi qua. Ông thầy gặp chuyện bất bình chẳng tha và gặp lại cậu học trò của mình nhờ thế. Họ gặp nhau, ông thầy ngày xưa tìm cho Dennis một công việc lao động chân tay trong một nông trang gần đó. Dennis nhớ lại, võ thuật không phải là để dùng như tớ đã dùng. Tớ đã quá nghèo và gần như không có cách gì khác, nhưng tớ rất xấu hổ. Cuộc sống độc lập cho người ta nhiều thứ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cuộc sống trong gia đình lớn như cái cách của người Việt, cho người ta một sự an toàn đương nhiên nào đó. Họ không phải lập tức trang trải cuộc sống, họ được bảo vệ khỏi những tệ nạn, họ nằm trong một sự tiếp nối. Nhưng sống trong một cái khuôn, những cá thể khác biệt bị vo tròn đồng nhất, họ bị bắt nghĩ những điều nhỏ, mơ những giấc mơ bé, bị bắt viết bằng tay phải, và lớn lên thì phải kết hôn. Như một con tàu chứa đầy đá tảng, sự cũ kỹ của gia đình, hàng xóm đè người ta xuống trong giấc mơ ổn định, thay vì thay đổi và bật phá. Đó có thể là sự may mắn nâng đỡ cho những người có quyết tâm và khát vọng. Đó cũng có thể là bệ đỡ cho sự lười biếng của họ. Thế nên, nếu hỏi một mầm cây rằng chúng có muốn thoát ra khỏi những vườn dâm bé nhỏ hay không, tôi nghĩ chúng có thể đắn đo một chút. Còn sau đó, thử mà xem còn gì tuyệt vời hơn nắng trời, gió mát và những rung rinh tự do của tán lá. Một cái cây thì phải vững mạnh, nhận bão tố và nắng rét để bảo vệ sự sống non tơ. Một cái cây thì phải lên cao, nơi ấy những con chim nhảy nhót và mổ tìm quả chín. Một cái cây thì phải vươn xa, nơi ấy chúng nhìn xuống đám cỏ đua chen với nụ cười bình thản. Một cái cây lớn chỉ lớn được khi đứng một mình. Hoặc anh chết đi, hoặc anh thành hùng mạnh. Những mầm cây khôn ngoan biết rõ điều đó. Và cuối cùng, những mầm cây mạnh mẽ nhất sẽ nói, có mà thôi.